7. Cảm nhận phúc lạc. Định là chính đạo, không định là tà đạo. Đó là một trong những câu kinh ưa thích của tôi. Nó nói tới tầm quan trọng của tâm tĩnh lặng. Ngày nay, các dịch ưa thích của tôi cho chữ định là tĩnh lặng. Vì tĩnh lặng không chỉ là một mô tả chính xác về định, nó còn gợi lên ý nghĩa định thực sự là gì. Sự tĩnh lặng ấy mang theo nó một cảm giác hạnh phúc sâu sắc. Bạn cần hiểu bản chất của phúc lạc này và nâng cao năng lực nhận thức nó. Cảm nhận con đường đi vào tĩnh lặng. Đối lập với tĩnh lặng là kumagga, tức con đường sai, sự kích động, bất an, suy nghĩ, tưởng tượng, mơ mộng, toan tính. Nguyên nhân của sự kích động ấy là việc bạn làm điều gì đó. Nói cách khác, cố gắng kiểm soát cơ thể và tâm trí. Kể cả khi bạn nghĩ mình không làm gì, bạn vẫn có khuynh hướng làm theo những thói quen cũ. Bạn thậm chí không nhận thấy rằng làm vẫn đang xảy ra. Do đang đi theo dòng nên bạn không cảm nhận được dòng chảy. Cách duy nhất bạn thực sự có thể biết mình đã dừng hành động lại là thông qua tác động của nó, tâm không còn bị kích động. Phần lớn sự kích động mà chúng ta cảm thấy đến từ khuynh hướng gán tên gọi và đánh giá các trải nghiệm. Trong thiền, bạn cần trừ bỏ thói quen này. Thay vì nghĩ đến cách đi vào thiền, bạn cần cảm nhận con đường đi vào, cảm nhận rằng tâm đang càng lúc càng an bình, càng lúc càng yên lặng. Đừng gọi tên trải nghiệm ấy là tĩnh lặng. Bạn biết khi nào tâm đang hoạt động, bởi lúc ấy nó bị kích động và căng thẳng. Nhưng nếu tâm không hoạt động, nó liền chậm lại và trở nên tĩnh lặng. Khi ấy, bạn biết mình đang đi đúng hướng. Nếu bằng quan sát, bạn nhận biết quá trình ấy, bạn sẽ dễ cảm nhận con đường đi vào thiền sâu hơn. Sự tĩnh lặng trở nên sâu hơn, tâm đổi sang trạng thái tốt đẹp, nhu nhuyễn, giải thoát. Vậy nên, con đường đi vào định là cảm nhận toàn bộ quá trình làm thân tâm lắng dịu, thư giãn và cởi mở. Lắng dịu các giác quan. Trong kinh luận giải về lửa, Đức Phật nói rằng ngũ căn của chúng ta đều đang bốc lửa, tâm trí cũng vậy, chúng đang bốc lửa thèm khát, oán thán, vô minh. Bạn có thể cảm thấy ngọn lửa đang chuyển động, đang bốc cháy, ngọn lửa lan sang và hủy hoại những ai chạm vào nó. Khi hành thiền, bạn đang dập tắt những ngọn lửa này bằng cách làm lắng dịu các giác quan. Và bạn không chỉ an định năm giác quan, mà cả các đối tượng của các giác quan ấy, cũng như ý thức, hay nói cách khác, mọi khía cạnh của quá trình cảm giác. Nếu thiền đang phát huy tác dụng, bạn sẽ cảm thấy mát mẻ, ôn hòa, an bình. Nếu bất an, cơ thể có cảm giác như đang nóng lên, nhưng khi trở nên tĩnh lặng trong thiền, bạn lại có cảm giác nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Với những chỗ đau nhức của cơ thể cũng vậy, khi bạn thực sự lắng dịu và đi vào định thì không còn đau nhức nào nữa. Cơ thể mát mẻ, yên bình, tĩnh lặng. Nếu các căn đang bốc lửa, vậy cái gì là nhiên liệu đốt cháy? Nhiên liệu chính là sự dính mắc của bạn vào các căn ấy. Kinh nói tới chướng ngại do kamachanda, tức ham muốn ái dục. Chanda là ý muốn. Kamachanda nghĩa là chấp thuận, đồng ý, dính dáng đến trải nghiệm của năm giác quan. Khi bạn liên quan, dính mắc, dướng víu vào năm giác quan, các vấn đề nổi lên và bạn không bao giờ có sự tĩnh lặng. Nhưng nếu bạn xa lìa, nếu bạn cắt đứt nguồn nguyên liệu và buông xả, các giác quan liền lắng dịu. Nếu thiền đang có hiệu quả, sau một lúc cơ thể biến mất, bạn ngồi đó nhưng không cảm thấy tay, chân, đầu của mình. Bạn không cảm thấy đau nhức hay dễ chịu ở cơ thể. Tất cả đã biến mất. Bởi thế khi xa lìa, các cảm giác ấy dịu lại và trở nên tĩnh lặng, rồi nó biến mất. Tất nhiên, quả là điều đáng sợ nếu bạn luôn sống trong khao khát mình là người mạnh khỏe hay có dốc dáng. Nếu dính mắc đến cơ thể nhiều như vậy, bạn tiếp tục níu bám kể cả khi trở nên già và bệnh. Bạn mắc kẹt với thân thể già nua đau đớn này vì vẫn chưa phát triển được năng lực buông xả để cho nó biến mất. Bởi thế, học cách hành thiền từ khi còn trẻ là điều rất hữu ích. Nếu từ giai đoạn đầu của cuộc đời đã học cách buông xả cơ thể, bạn sẽ dễ làm vậy hơn nhiều khi già và bệnh. Nếu học được cách buông xả đến mức cơ thể biến mất, bạn sẽ thấy mình không phải là cơ thể này. Thực chứng ấy giúp bạn buông xả trong tương lai. Nếu không thể buông bỏ cơ thể, hãy tự hỏi tại sao. Trong chương trước, phần nói về các sao nhãn, tôi đã nói tới lời dạy của Ajahn Chah rằng không phải âm thanh làm phiền bạn, chính bạn làm phiền âm thanh. Bạn sa vào nó thay vì để nó như nó là. Với những đau nhức của cơ thể cũng vậy. Thậm chí với cả các suy nghĩ của bạn, không phải ý nghĩ làm phiền bạn, chính bạn làm phiền ý nghĩ bằng cách phản ứng với chúng. Khi phản ứng, quá trình ấy bị kéo dài, chính phản ứng của bạn là sự kích động, và sự kích động chỉ tạo thêm dòng suy nghĩ. Sự dính mắc làm tâm bị khuấy động, vì vậy hãy xa lìa, lùi lại, để tâm như nó là. Hãy nhớ, dù điều gì đang xảy ra cũng là kết quả của nghiệp cũ. Nó phải xảy ra, tất cả là nhân quả. Phán xét, đánh giá, đổ lỗi cho bản thân không có ý nghĩa gì. Nếu bạn tránh được thói quen dính mắc này, mọi thứ sẽ lắng dịu. Các căn bắt đầu biến mất. Bạn sẽ trải nghiệm sự an bình, tự do, giải thoát. Nhận ra phúc lạc của tâm tĩnh lặng. Sự tự do mà bạn cảm thấy trong thiền là điều tuyệt vời. Thực vậy, nó là thú vui cao nhất bạn có thể trải nghiệm. Nhưng hãy nhớ, niềm vui ấy của thiền không có cùng mức độ như những niềm vui bình thường của đời sống hàng ngày. Bởi nó sâu hơn và tinh tế hơn, nên nó có một hương vị khác. Đôi lúc chúng ta làm lạc mất niềm vui của thiền vì mãi tìm kiếm thứ gì đó tương tự. Thứ gì đó gần hơn với trải nghiệm đời thường. Vậy trong thiền, hãy nhận biết niềm vui dù nó chỉ chút ít, để có thể quen với việc nhận ra các niềm vui đặc biệt của nó. Đức Phật so sánh thú vui thế gian giống như niềm vui của con chó có được một khúc xương. Khúc xương có vị của thức ăn, nhưng chất dinh dưỡng để làm dịu cơn đói không có. Niềm vui của các giác quan giống như vậy. Vị của chúng hứa hẹn sự hài lòng, nhưng chúng không có thực chất nào. Khi thiền định bắt đầu phát huy tác dụng, bạn tìm được thực chất sự hài lòng. Không chỉ có vị ngon, nó còn dinh dưỡng. Không chỉ là một thứ hời hợt nông cạn, nó là thứ có thực. Có thể bạn từng trải nghiệm phúc lạc ấy trước đây mà không nhận thức đầy đủ. Phần nào giống như những hình ảnh ban đầu, trông chúng như hai chiều. Nhưng khi bạn học cách nhìn theo kiểu khác, bạn thấy đó là những hình ảnh ba chiều. Ba chiều không gian vốn luôn ở đó, nhưng bạn không thấy chúng chừng nào chưa làm theo hướng dẫn. Cũng vậy, có thể bạn trải nghiệm những trạng thái tĩnh lặng của tâm, nhưng phải mất một thời gian mới thấy chúng tốt đẹp. Hãy khám phá sự an bình, và qua trải nghiệm lặp đi lặp lại liên tục, bạn bắt đầu nhận ra phúc lạc thuần túy của nó. Bạn nhận thức được sự khởi đầu của quá trình chấm dứt khổ. Chân lý cao quý thứ ba bắt đầu biểu lộ với bạn trong trạng thái tâm an bình, tĩnh lặng. Buông xả ham muốn theo đuổi phúc lạc. Một trong những vấn đề nảy sinh khi bạn bắt đầu trải nghiệm phúc lạc của thiền, đó là bạn phạm sai lầm muốn có nó, cố gắng làm nó xảy ra. Một khi đã trải qua sự tĩnh lặng, bạn bị phúc lạc hấp dẫn và muốn có thêm. Nhưng đây chỉ là một thói quen cũ làm gián đoạn con đường tu tập. Vậy hãy nhớ, chính ham muốn có chúng làm bạn không đi vào được các trạng thái thiền sâu hơn. Nếu không cẩn thận, ham muốn như vậy sẽ dẫn tới nhiều thất vọng. Hãy nhắc mình nhớ là đã đi vào trạng thái an bình ấy bằng cách nào. Không phải bằng cách ham muốn nó, mà bằng cách buông xả mọi ham muốn. Lần đầu, khi bạn có được những trạng thái này, có vẻ nó hầu như xảy ra ngẫu nhiên, bạn không mong đợi nó. Có thể chưa đến lúc đi ngủ, và do không có gì khác để làm. Vậy là bạn quyết định tọa thiền nửa giờ, hoặc bạn chỉ đang giết thời gian nên ngồi xuống và không làm gì cả. Thậm chí xung quanh bạn có thể khá ồn ào. Bạn có thể trở nên yên lặng trong những hoàn cảnh dường như lạ lùng và ít khả năng nhất. Sau một thời gian, bạn hiểu tại sao không phải tiếng ồn hay sự khó chịu cản trở bạn hành thiền, là thái độ của bạn. Chính vì bạn hiện diện trong khoảnh khắc này, không kỳ vọng điều gì, không cố đạt tới đâu, ham muốn không còn, nên bạn trở nên tĩnh lặng và trải nghiệm vẻ đẹp của trạng thái ấy. Đức Phật dạy rằng, ham muốn là nguyên nhân của khổ. Giờ bạn đã hiểu điều ấy trong quá trình tu tập. Bạn trực tiếp thấy được ham muốn như là sự động tâm. Bạn nhận ra sự động tâm ấy, sự thèm khát, kích động, dính mắc hay chấp thủ, tức níu lấy mọi thứ ấy đang tiếp thêm cho nỗi khổ. Do trong thiền định, bạn thấy rõ điều này nên sự động tâm dừng lại. Bạn không còn chấp thủ, không còn sa vào hay dính mắc. Bạn không tạo dựng cảm giác về cái tôi hay sự kiểm soát. Bạn không ghi chú, đánh giá tiến trình. Câu hỏi, tôi đang thực hiện ra sao? Hay tôi nên làm điều gì tiếp theo? Lắng xuống. Thấy được nguồn gốc của những đánh giá gây ra sự kích động ấy, bạn làm nó lắng dịu. Và cứ thế, bạn đi sâu vào thiền. Càng làm theo các bước tĩnh lặng tâm này, bạn càng trải nghiệm nhiều phúc lạc hơn. Và thiền định thực sự trở thành niềm vui. Bạn bắt đầu nếm trải một số trải nghiệm tốt đẹp nhất mà con người có thể có được. Và bạn bắt đầu hiểu giá trị lớn lao của quá trình tu tập. Sự nếm trải phúc lạc có tác động lớn ấy. Chẳng hạn phúc lạc của một tâm ảnh rực rỡ là điều vô cùng đáng giá. Nó cho bạn một cảm giác đích thực về ý nghĩa cuộc sống. Có thể bạn có những lạc thú đời sống, nhưng bạn vẫn tự hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì. Những thứ ấy không thực chất, chúng chỉ là một khúc xương khác. Vị của chúng hứa hẹn nhưng không bao giờ đáp ứng. Thiền định thì khác, dù bạn đạt trạng thái thiền sâu chỉ một lần, nó cũng làm bạn hài lòng nhiều năm. Nghe có vẻ lạ, nhưng khi đã biết, bạn thấy nó hoàn toàn hợp lý. Thiền sâu có tác động lớn và đem lại sự đáp ứng, bởi bạn đã chạm đến điều tuyệt vời nhất. Phúc lạc khi mọi thứ biến mất. Có thể một số nhà huyền môn của các tôn giáo khác cũng đạt trạng thái thiền định, hoặc họ đã có một số trải nghiệm thiền sâu nào đó. Trải nghiệm ấy mạnh mẽ đến mức họ gọi đó là sự hợp nhất với Thượng Đế. Tại sao họ nói vậy? Bởi lẽ trạng thái tâm hoàn toàn hợp nhất, cảm giác phúc lạc và quyền năng, sự vắng mặt cái tôi là một trải nghiệm sâu sắc. Những kinh nghiệm phi thường ấy là kết quả của tâm vô sự, hoàn toàn thư giãn. Bạn đã làm mọi thứ lắng dịu đến mức mọi thứ tan dần và biến mất. Suy nghĩ không phát sinh, những xao động của tâm đã dừng lại. Lúc ấy, thậm chí bạn không biết rằng nó như vậy. Bởi lẽ cái biết đòi hỏi sự động tâm. Chỉ sau đó, khi nhớ lại sự kiện ấy, bạn mới có thể suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Đức Phật nói, kiên nhẫn là khổ hạnh cao nhất. Kinh Pháp Cú, bài kệ 184. Kiên nhẫn ở đây không phải là chịu đựng đau đớn vì nghĩ việc hành xác là một điều tốt. Đó không phải là điều Đức Phật nói. Ý nghĩa của kiên nhẫn, như Đức Phật nói, đơn giản là hành động quán sát mà không dính mắc theo một bất kỳ cách nào. Dấu hiệu của kiên nhẫn đích thực là mọi thứ biến mất, còn bạn trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng khởi lên, bản ngã bắt đầu tan đi. Để là ai đó, bạn phải làm việc nọ, việc kia. Nhưng khi dừng lại, khi thực sự nhẫn, bạn biến mất. Bạn không còn bị quy định bởi quá khứ của mình, không bị cầm tù bởi những hy vọng, kế hoạch tương lai của mình. Ở trong khoảnh khắc hiện tại và không làm gì cả, đó là lúc bạn giải thoát, bạn biến mất, tan đi, hòa vào sự trống rỗng. Bạn hiểu rằng sự chấm dứt của khổ không thể đòi hỏi có thêm thứ gì đó. Nó chỉ có thể là cái không, sự trống rỗng, sự biến mất. Khi bạn đang đọc những dòng này, nếu thực sự đi vào nó, tâm bạn không còn nghĩ tới sự hiện hữu của bạn, những trách nhiệm, những ràng buộc của bạn. Tâm không còn nghĩ tới bất cứ thứ gì. Dù chỉ với kiểu trống rỗng này, bạn cũng đang có một nếm trải về giải thoát. Có câu chuyện về một tu sĩ ngồi dưới gốc cây, thốt lên hết lần này tới lần khác. Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Kinh Phật tự thuyết Udana, bài kệ số 10. Tu sĩ ấy trước kia là một vị vua, nên một số tu sĩ nghĩ rằng người ấy đang nhớ lại hạnh phúc của việc làm vua. Nhưng thực ra người ấy đang suy ngẫm về sự xa rời những nghĩa vụ và sợ hãi liên quan đến trách nhiệm của việc làm vua, đang nghĩ tới sự tuyệt diệu của không làm vua. Nếu tập trung vào những gì đã bị bỏ lại, bạn cảm thấy một cảm giác tự do và hạnh phúc. Hạnh phúc khi mọi thứ tan đi và biến mất cho bạn thấy giá trị của sự trống rỗng. Bạn thấy mọi thứ không còn ở đó, tới sự giải thoát mà điều này mang lại. Đây là mô tả của chính Đức Phật về thiền quán tính không. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy tốt đẹp ra sao khi một căn bệnh đã hết và bạn được xuất viện. Nhiều năm trước, khi còn là một tu sĩ trẻ ở Thái Lan, tôi bị bệnh. Tôi nằm viện một tháng, cảm giác thật tệ. Khi xuất viện, mặc dù cơ thể vẫn yếu, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Nó là hạnh phúc sinh ra do thứ gì đó biến mất, tức nỗi khổ do bệnh đã mất. Lúc ấy, tôi thật sự trân trọng sức khỏe của mình. Nếu lúc nào cũng có sức khỏe tốt, bạn có khuynh hướng không trân trọng nó, trừ phi bạn chú ý suy ngẫm về việc mình không bị đau hay bệnh. Tương tự, vị tu sĩ trước kia là vua chỉ nhận ra phúc lạc của tự do khi ông hồi tưởng lại những sợ hãi và gánh nặng của việc làm vua. Hãy thử áp dụng tầm nhìn này vào quá trình thiền định của bạn. Khi đang tọa thiền, hãy nhận ra sự tự do bởi không phải lo lắng về gia đình, cơ thể, các trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác ngoài việc chỉ ngồi ở đây. Bạn được tự do, đó là một khoảnh khắc thiêng liêng. Hãy cất cánh với niềm vui ấy. Hãy cất cánh khi những tưởng tượng đã ngừng, tư duy đã bật. Làm như vậy, bạn đang trân trọng niềm vui do mọi thứ biến mất. Bạn hiểu ý nghĩa của Niramisa Sukha, tức hạnh phúc của buông xả, niềm vui khi mọi thứ biến mất. Phúc lạc của xả bỏ. Trong kinh Vô Tránh Phân Biệt, Trung Bộ Kinh, Đức Phật phân biệt hai loại thú vui, gồm thú vui giác quan, tức vui vì có được, vui vì dính mắc, và vui với pháp, tức niềm vui của xả bỏ, của mọi sự biến mất và tan đi. Một trong những trải nghiệm đầu tiên của tôi về niềm vui với pháp là khi tôi rất trẻ, vẫn đang đi học. Chúng tôi có những kỳ nghỉ nửa ngày, ai là học sinh tốt được nghỉ buổi chiều. Trong những ngày ấy, tôi sẽ làm tất cả bài tập về nhà trong lúc nghỉ trưa để khỏi bận tâm đến chúng. Sau đó, khi mọi nghĩa vụ đã hoàn tất, tôi chẳng còn gì phải làm trên đời. Sự tự do thoát khỏi mọi trách nhiệm ấy khiến những buổi nghỉ nửa ngày đó trở thành những buổi chiều đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đầu đời của tôi. Điều mà cậu bé 13 tuổi là tôi khi ấy trải nghiệm chính là niềm vui và hạnh phúc vì những thứ biến mất. Hãy tu tập thiền như vậy. Đừng nghĩ tới điều bạn cần làm tiếp theo và tất cả những giai đoạn thiền định bạn cần đạt tới. Nếu làm vậy, bạn sẽ không trân trọng khoảnh khắc hiện tại và con đường dẫn vào các trạng thái thiền sâu bị khép kín. Đặc biệt, đừng đặt gánh nặng lên mình với suy nghĩ rằng bạn phải đạt được thiền hay phải trở nên giác ngộ. Thay vì tạo áp lực như vậy, cứ thoải mái, không có thêm mục tiêu hay đòi hỏi nào, không có gì trên đời ngoại trừ quan sát hơi thở và trân trọng nó. Bạn đang đơn giản hóa trạng thái tâm đến mức tối đa. Bằng cách ấy, bạn đang làm thông thoáng con đường đi vào thiền định và ra khỏi luân hồi. Trân trọng sự đơn giản cũng giống như gieo hạt. Sự việc bắt đầu tự phát triển. Càng tiếp tục đơn giản hóa trạng thái tâm, nó càng trở nên dễ chịu. An lạc thiền định mà ban đầu bạn không thể thấy rõ, giờ khiến bạn say mê và niềm an lạc tràn ngập trong tâm trí. Nó phải diễn ra như vậy. Đừng lo rằng mình bị dính mắc tới nó. Như kinh dạy, an lạc này có lợi và cần thiết, không nguy hiểm. Nó có tính chất giải thoát. Khi bạn chặt đứt tham luyến, lúc ấy cái tôi không thể tồn tại và bạn được dẫn ngày càng sâu hơn vào sự buông xả và xa lìa. Đây là phúc lạc mang lại cảm giác thanh tịnh tự nhiên. Nó dẫn đến tĩnh lặng và nó hướng về phía giải thoát. Phúc lạc của đoạn diệt. Càng đi sâu vào con đường để mọi thứ tan đi, bạn sẽ hiểu sự sâu xa trong lời dạy của Đức Phật. Khi nhận ra sáu căn, kể cả tâm ý, giống như lửa, tự nhiên bạn phản ứng bằng cách làm chúng dịu lại cho đến khi không còn lửa, không còn nhiên liệu, không còn lại gì. Các căn càng biến mất, bạn càng cảm thấy nhiều tự do hơn. Và thiền cướp dậy xảy ra như một phần của quá trình. Bạn hiểu rằng con đường là một sự dịch chuyển về phía trống rỗng. Bạn nhận ra không có gì đáng để bám vào. Hiểu điều này đã tốt đẹp, nhưng trải nghiệm nó còn tốt đẹp hơn nhiều. Đôi lúc bạn nghĩ, có lẽ mình không thể tĩnh lặng hơn được nữa, nhưng rồi bạn vẫn thực hiện. Ít thứ chuyển động hơn, nhiều thứ biến mất đi, tâm trở nên tĩnh lặng hơn. Những niềm vui tột bậc cũng không sánh được với các trải nghiệm thiền sâu. Tâm ngày càng trống rỗng, ngày càng tĩnh lặng, ngày càng phúc lạc. Bạn hiểu tại sao Niết Bàn, tức sự đoạn diệt, lại là phúc lạc và niềm vui tối thượng. Con đường an bình và tri kiến là con đường hạnh phúc. Nó là con đường hạnh phúc nhất bạn có thể đi, và càng đi sâu, nó càng hạnh phúc hơn. Khi mọi người đi vào con đường ấy và tu tập của họ thăng hoa, nó có tác động từ thúc đẩy bên trong giống như quả bóng tuyết. Trong quá trình lăn xuống dưới đồi, quả bóng tuyết càng lúc càng lớn hơn và nhanh hơn. Tu tập cũng mỗi lúc một sâu hơn. Phần khó khăn duy nhất là lúc khởi đầu. Một khi bắt đầu nhận thức được phúc lạc, bạn cũng bắt đầu trải nghiệm mọi pháp trên thế gian ngay ở đó, trong trái tim bạn. Bạn thấy toàn bộ tam tạng kinh điển mở ra khi các căn biến mất và tâm đi vào các trạng thái phúc lạc. Các uẩn được nhìn nhận chỉ như chúng là. Bạn hiểu tại sao các căn đang bốc cháy, tại sao chúng là khổ, và bạn chối bỏ tất cả. Bạn có một cảm giác chối bỏ, tức Nibbida, và từ Nibbida, bạn có sự không chấp thủ hay sự tan biến, rồi từ không chấp thủ, bạn đi tới đoạn diệt, mọi thứ chấm dứt. Đây là cách bạn trở nên tự do. Con đường tri kiến, phúc lạc và thiền định này ở ngay trong tim bạn. Tất cả những gì bạn cần là làm theo hướng dẫn, ngồi xuống, lặng lẽ, quan sát và đừng dính mắc. Dần dần, trải nghiệm thiền định từ nó sẽ mở ra.